các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, buổi trước các bạn đã nghe chuyện Trần Quang Nhị được Long Vương cứu sống, trở về triều đình được thăng thưởng giữ chức học sĩ để giúp việc cho triều đình. Còn hai tên giặc cướp đã bị trừng trị một cách đích đáng. Con trai của Quang Nhị là Huyền Trang vẫn quay về chùa Kim Sơn tu hành và trả ơn Hòa Thượng Pháp Minh. Nay xin tạm các câu chuyện trên, quay sang nói đến bên bờ sông Kinh Hà ở ngoại thành Trường An. Có một người thuyền trài tên gọi Trương Tiêu, nữa là người đốn củi tên là Lý Định. Hai người tuy không phải là ông nghè trong trường học, nhưng cũng là những người biết chữ chốn non cao. Một hôm, hai người vào trong thành Trường An, sau khi bán hết những vác củi trên vai và những tôm cá trong giỏ, hai người đưa nhau vào quán rượu, mùi rượu thơm phức, mỗi người làm lấy một bình, lững thững về bên bờ sông Kính Hà. Trương Tiêu nói, Lý huynh ạ, những kẻ nào mà ham danh rồi sẽ vì danh mà chết oan, những kẻ trục lợi sẽ vì lợi mà hại đời đó. Hưởng lộc như ôm cọp bên mình, được ơn như nuôi rắn trong túi. Kể ra, huynh đệ ta ngày ngày vui với non xanh nước biếc, thảnh thơi qua ngày, còn gì bằng nữa cơ chứ? Trương huynh nói nghe có lý đấy, nhưng nước biếc của ông anh không bằng non xanh của tiểu đệ. Non xanh của ông anh không bằng nước biếc của tiểu đệ. Xin ông anh hãy nghe đây. Xa xa sóng vỗ thuyền con, giọng tây thi vẫn véo von quanh buồn. Dỗi tìm cỏ ngát hoa thơm, lo phiền rửa hết chẳng màng lợi danh. Vui nhìn cỏ cốc linh đênh, bờ lau ngàn liễu dập dềnh vợ con. Sóng yên gió lặng ngủ ngon, không phiền không não chẳng còn nhục vinh. Hay thì có hay đấy, nhưng cũng xin ông anh nghe đây. Mây quanh đầy dãy hoa thông, tiếng oanh ríu rít như cùng đàn ca. Xuân đề xanh thấm đỏ nhờ, hè nồng đuổi đến ngày giờ chuyển mau. Đổi thay ngày tiết sang thu, hoa vàng thơm ngát ngao du thỏa tình. Mùa đông rét đến thình lình, bốn mùa vui thú ngỡ mình thần tiên. Hai người đọc những bài tử phú, rồi lại cùng nhau làm thơ đối đáp. Đi tới chỗ rẽ, thì chào nhau từ biệt. Trương Tiêu nhắc. Này Lý huynh ạ, đi đường cẩn thận nhé, lên núi chú ý tránh hổ, nhỡ có sự nguy hiểm xảy ra, e là đầu phố ngày mai thiếu bạn hiền đó. Do sự hiểu nhầm giữa hai người đâm to tiếng và cứ nói kháy nhau, đấu miệng chán chê xong, Trương Tiêu lại làm lành. Ông anh không rõ đấy chứ, trong thành Trường An có một ông thầy bói ở phố cửa Tây, mỗi ngày đem biếu ông ta một con cá chép màu vàng, thì ông ta bói cho một quẻ, thật là trăm lần đánh trăm lần trúng. Hôm nay tôi lại đi xem bói, ông ta bảo đóng lưới ở phía đông khúc sông Kính Hà, buông câu ở phía Tây, tất phải được đầy lưới tôm cá. Ngày mai đem vào thành bán lấy tiền mua rượu, lại cùng ông anh chuyện trò sau. Nói rồi, hai người chia tay đi mỗi người một ngả. Đó chỉ là câu chuyện nói trong khi đi đường. Dè đâu trong cỏ có một tên dạ xoa tần nước ở sông Kính Hà nghe được câu nói, trăm lần đánh trăm lần trúng, vội vã về cung Thủy Tinh, hoảng hốt tâu lại với Long Vương. Tai vạ, tai vạ gì nào? Hạ thần đi tuần đức đến bờ sông, ngộ gặp hai người đốn củi và thuyền trài chuyện trò với nhau. Lúc chia tay, lão thuyền trài nói, phố cửa Tây trong thành Trường An có một người thầy bói, tính toán rất đúng. Nếu mỗi ngày cứ biếu y một con cá chép, y sẽ bói cho một quẻ, trăm lần đánh trăm lần trúng. Nếu họ cứ bói như thế, chẳng hóa ra là loài thủy tộc sẽ bị diệt dần hết ư? Thì còn lấy gì mà tô vẻ đẹp cho thủy phủ, lấy ai mà vượt sông lên gành giúp đỡ oai lực cho đại vương? Long Vương nghe nói, hầm hầm cầm gương định lên ngay Trường An giết chết lão thầy bói đó. Thì bọn con rồng cháu rồng, cá quan, tôm cua, quân sư cá cháy, thiếu khanh cá thạch quế, thái tể cá chép đều chạy ra tô bày. Xin đại vương hãy nguôi giận, người ta thường nói, những lời mới qua tai chớ nên tin ngay. Đại vương đi lần này hẳn có mây theo mưa giúp, sợ làm kinh động đến dân Trường An, trời sẽ của trách. Đại vương là bậc phép thuật tài giỏi biến hóa lắm lối, chỉ cần biến ra một kẻ tu sĩ vào thành Trường An, dò la thăm hỏi, nếu quả có bọn đó, sẽ tru diệt cũng chưa muộn. Nhỡ ngộ không có bọn đó, chẳng hóa là giết oan người ta ư? Long Vương y lời tâu, bỏ gươm xuống, cũng không làm mưa gió nữa, liền ra tới bờ sông, vặn mình một cái biến thành một tu sĩ, dáng người anh tuấn, vẻ đẹp khôi ngô. Người ấy khoan thai bước trên đường đi, thẳng tới phố Tây thành Trường An, đã thấy có một đám đông chen chúc lộn xộn. Trong đám có kẻ cất giọng huynh hoang. Những ai mà bản mạch thuộc dòng sẽ xung khắc với người thuộc hộ, dần thân tị hợi tuy là hợp nhau, nhưng hôm nay lại phạm đến sao thái tuế. Long Vương nghe nói biết đích là chỗ thầy bói, bèn rẽ người ra, nách lên phía trước, nhìn vào trong. Người này là ai vậy? À, hóa ra là ông chú của quan Khâm Thiên Giám Đài, Viên Thiên Cương, tên là Viên Thủ Thành. Ông thầy bói dáng người khôi ngô, vẻ người đẹp đẽ, đã lừng danh trong nước mà lại giỏi nhất Trường An. Long Vương vào trong nhà chào hỏi ông thầy bói xong đâu đấy. Thầy bói mời Long Vương ngồi trên, gọi đồng tử bưng nước lên. Mời trà xong, ông ta hỏi, ông tới đây có việc gì đấy? Ta muốn đến đây nhờ ông anh xem cho một quẻ mưa nắng thế nào. Tức thì thầy bói gieo quẻ và đoán rằng, mây tràn đỉnh núi, mù bọc ngọn rừng, nếu mà xem mưa thì đúng vào sáng mai. Ngày mai đến giờ nào thì mưa, mưa được bao nhiêu tấc nước? Sáng ngày mai đến giờ thìn thì có mây, giờ tị có sấm, giờ ngọ thì mưa, giờ mùi thì tạnh. Mưa được là ba thước, ba tức lẻ 48 giọt. Câu nói này không phải bỡn đâu nghe. Nếu ngày mai quả có mưa đúng giờ và đủ mức, đây xin tạ ơn ông 50 lạng vàng. Nếu không đúng được như vậy, xin nói thật với ông, tôi sẽ lột chiêu bài và phá cửa hàng ông ra, rồi đuổi khỏi ra thành Trường An, không cho ông lừa dối dân chúng ở đây nữa. Được, 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 tưởng là gì chứ, việc đó thì tùy ông. Sáng mai mưa xuống ta sẽ nói chuyện sau. Long Vương từ biệt ông thầy bói ra khỏi Trường An, quay về thủy phủ. Các tướng thủy thần lớn nhỏ đều ra đón. Đại vương đi xem bói ra sao rồi?
Có, chỉ là cái thằng thầy bói bua lao. Ta hỏi bao giờ mưa, hắn nói là ngày mai mưa. Ta hỏi đến giờ nào mưa bao nhiêu, hắn ta nói là giờ thìn có mây, giờ tị có sấm, giờ ngọ mưa, giờ mùi thì thái tạnh. Mưa được ba thước ba tức lẻ 48 giọt. Ta thách đánh cuộc với hắn, nếu đúng như lời hắn nói sẽ biếu hắn 50 lạng vàng. Nếu hơi sai một chút, ta sẽ phá cửa hàng đuổi hắn đi nơi khác, không cho ở đấy lừa dối dân chúng nữa.
Đại vương là đại thần giữa việc làm mưa, tổng quản cả 8 ngọn sông, có mưa hay không mưa chỉ có đại vương mới biết được. Sao nói lại dám nói bậy như vậy? Lão thầy bói nhất định thua đất rồi. Giữa lúc con rồng cháu rồng quan cá tôi cua đang túm tụt nói cười bàn tán với nhau, chợt nghe có tiếng gọi trên trời. Kính Hà Long Vương tiếp chỉ. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy một lực sĩ áo vàng, tay bưng sắc chỉ của Ngọc Hoàng đi thẳng vào Thủy Phủ. Long Vương ngay ngắn lại mũ áo, đốt hương tiếp chỉ xong, lực sĩ áo vàng lại quay về trời. Long Vương tạ ơn, mở chỉ ra xem, thấy viết:
Sắc Bát Hà Tổng Trấn, đốc sấm sét tuân hành, sáng mai là mưa gió rải khắp Tràng An Thành.
Những điều nói trong sắc chỉ so với lời phán đoán của ông thầy bói không sai chút nào cả, làm cho Long Vương hồn bay vách lạc. Mãi hồi lâu, Long Vương tỉnh lại nói với bọn thủy tộc:
Trần thế có người giỏi như thế, thực là bậc hiểu trời thấu đất, ta thua cuộc mất rồi.
Tướng quân Cá Cháy Tâu: Đại vương cứ yên tâm, muốn thắng y cũng không khó, thần có một kế nhỏ bịt được miệng y lại. Có kế gì hay đó?
Ta làm mưa sai thời khắc đi, bớt đi mấy giọt, thế là người kia đoán không đúng rồi, còn lo gì chẳng thắng cuộc. Bây giờ ta sẽ lột chiêu bài và đuổi hắn cốt xéo đi, có khó gì đâu.
Long Vương y lời Tâu, không để tâm lo nghĩ gì nữa.
Ngày hôm sau, Long Vương hội thần gió, thần sấm, thần mây, thần xét lại, đến thẳng thành Trường An.
Cứ chờ đứng trên tầng mây, cho mãi đến giờ tị mới đùn mây, giờ mùi mới mưa xuống, và chỉ mưa có 3 thước 40 giọt.
Đổi chậm 1 giờ và bớt đi 3 tấc 8 giọt.
Sau khi tạnh mưa, Long Vương sai các tướng về trước, rồi mới từ trên mây đi xuống, lại biến ra một người tu sĩ áo trắng đi thẳng vào cửa hiệu của Viên thủ thành. Không để cho Viên nói năng gì hết, đập phá ngay hết tất cả các chiêu bài, bút nghiền các thứ. Ông thầy bói cứ ngồi im trên ghế, không thèm động đậy gì cả. Long Vương càng tức giận, giơ ngay cánh cửa lên.
Cái giống người yêu quái bịa đặt họa phúc, mê hoặc dân chúng, bói đã không hay lại còn nói rằng nói qué, thời khắc mưa đã sai rồi, số giọt mưa cũng không đúng, lại còn nghẽo nghẹt ngồi trên hước. Còn không xéo mau đi, ta tha tội chết cho đây.
Nhưng Viên thủ thành vẫn ngồi yên không chút sợ sệt, ngửa mặt lên trời.
Ta không sợ đâu, đây chẳng có tội gì đáng chết cả, chỉ có nhà ngươi mới có tội chết, dối người khác chứ dối ta sao được. Ta biết nhà ngươi không phải tu sĩ mà chính là Kính Hà Long Vương. Nhà ngươi đã làm trái sắc chỉ Ngọc Hoàng, thay đổi thời khắc, bớt số giọt mưa, nhà ngươi khó tránh được lưỡi đao trên Oa Long Đài, sao lại còn dám đến đây chửi ta?
Long Vương nghe nói, trong lòng run sợ, rời cả gáy ốc lên, bỏ cánh cửa xuống, quỳ trước mặt ông thầy bói.
Xin ông bớt giận, tôi ngờ đâu đùa giả thành thật, phạm vào tội trời, làm thế nào bây giờ? Mong ngài cứu giúp cho.
Ta không thể cứu được nhà ngươi, nhưng có thể chỉ bảo cho một con đường sống để nhà ngươi tìm đến.
Xin ngài chỉ giáo cho.
Được, 3 khắc giờ ngọ ngày mai, ngươi bị giải đến quan nhân Tào tên là Ngụy Trưng để xử chém. Nếu nhà ngươi còn muốn sống, phải đến ngay cầu cứu với Đường Thái Tông Hoàng đế. Ngụy Trưng là thừa tướng của vua Đường. Nếu đến nơi cầu được nhà vua thì mới được vô sự.
Long Vương nghe nói, cáo từ gạt lệ ra đi. Chưa biết số phận Long Vương sẽ ra sao, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.